Xin cho con vững bước trong thần khí của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày qua, mùa bóng đá Euro vừa kết thúc, chúng ta thấy có một hiện tượng bên lề của những cuộc thi bóng đá, người ta quen gọi nó là hiện tượng những ngôi sao sân cỏ. Hiện tượng này nói lên một hình ảnh, thật ra những ngôi sao thường cũng chỉ là những danh hiệu do dư luận, do báo chí, do những người chung quanh gán cho những nhân vật nào đó. Thường thì dựa trên thành tích quá khứ của họ, một mùa giải anh sút vô bao nhiêu quả thì anh được ca tụng như những ngôi sao. Chúng ta thấy một câu chuyện xảy ra cũng rất thường xuyên của trong cái giải bóng đá, đó là có những đội bóng rất nhiều ngôi sao nhưng cuối cùng lại thất bại, bởi vì những ngôi sao chỉ chơi riêng của mình, họ không biết chơi đồng đội. Có những ngôi sao mới lên rồi lịm tắt, bởi vì khi đã có danh, có vọng, có tiền, có bạc, họ ăn chơi trác táng và rồi quên cả chuyện tập luyện, tài nghệ sẽ lụn bại rồi đi đến đúng là ngôi sao lịm tắt. Có những trường hợp ngôi sao mà được tất cả các cầu thủ trong đội chuyển banh cho mình, nhưng vào những phút quyết định thì anh lại thất bại. Rất nhiều những ngôi sao lớn đá phạt đền 11 mét mà đá ra ngoài. Và chúng ta thấy, người ta thấy phân tích cái hiện tượng ngôi sao đó, nên đặc biệt của mùa giải Euro vừa qua, khi bình chọn cầu thủ xuất sắc, người ta đã bình chọn dựa trên một tiêu chuẩn mới, không chỉ dựa trên số bàn thắng anh đã làm được, mà còn dựa trên những quả truyền banh của mỗi cầu thủ, những quả truyền banh đẹp, những quả truyền banh cho những cầu thủ khác để làm bàn. Và như thế cũng là một cách cổ võ lối chơi đồng đội. Nói đến câu chuyện có vẻ mang tính thời sự đó, để chúng ta bước vào chân dung của một vị ngôn sứ trong bài lời Chúa ngày hôm nay, Thánh Phaolô. Chúng ta biết Thánh Phaolô là một nhân vật được Chúa biệt đãi, được Chúa chọn riêng, được Chúa tách và nói: ta chọn riêng ngươi để làm tông đồ cho dân ngoại. Được Chúa đưa đến tầng trời thứ ba, được mặc khải biết bao nhiêu điều. Nhưng ngày hôm nay, trong một lối nói chân tình nhất, Thánh Phaolô đã tâm sự với chúng ta rằng: để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải tôi nhận được, nên thân xác tôi bị một cái dầm đâm vào. Và bằng một hình ảnh mang tính biểu tượng hơn nữa, thánh nhân nói: thủ hạ Satan được sai đến để vả vào mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Quả đó là một lời tâm sự của một trong những vị đại tông đồ, cho chúng ta một bài học. Người ta tranh luận với nhau đâu là cái dầm mà Thánh Phaolô gặp phải. Có thể nó là một thứ căn bệnh thường xuyên khiến ngài đôi lúc là bị cản trở, bị khó khăn. Cái dầm đó cũng có thể là sự phản đối của những người chung quanh. Cái dầm đó cũng có thể là những lúc ngài thất bại. Việt Nam ta quen nói thành ngữ cái gai trước mắt. Nó như sờ sờ ra đó, nó là cản trở chúng ta, nó làm cho chúng ta luôn luôn cảm thấy khó chịu, bực bội, khiến chúng ta không thể làm được điều mình mong muốn và điều mình dự định. Thế rồi thánh nhân tâm sự tiếp: tôi đã cầu xin với Thiên Chúa cất cái dầm đó ra khỏi tôi, mà không phải một lần đến ba lần. Ba lần có nghĩa là nhiều lắm, là tha thiết lắm. Thế nhưng người quả quyết với tôi. Đây có thể là một cảm tưởng rất chủ quan, nhưng Thánh Phaolô đặt cái lời nói này vào miệng của Thiên Chúa đã nói với ngài: này, ơn của Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Đúng như là một nghịch lý, nhưng mà một nghịch lý dễ hiểu. Khi người ta trong cái con đường cuộc đời của mình có những lúc bị vấp váp, có những lúc bị thất bại, có những lúc bị chùn chân, chính là cơ hội để giúp người ta vươn lên. Việt Nam ta quen nói câu thất bại là mẹ thành công, hiểu theo nghĩa này. Khi thất bại mà người ta biết rút ra kinh nghiệm, khi người ta tìm cách để thay đổi cách thức, thì người ta khôn ngoan hơn trong những chọn lựa, thì thất bại là mẹ của thành công. Và tôi vui mừng, tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh Đức Kitô ở mãi trong tôi. Đây chính là then chốt của người ngôn sứ, của những người làm việc cho Thiên Chúa. Khi người ta được thành công, khi được ca ngợi, khi được biết bao nhiêu những phần thưởng của trần gian, người ta quên mất rằng họ là ngôn sứ của Thiên Chúa. Vị ngôn sứ của Thiên Chúa phải nói lời của Thiên Chúa, và vị ngôn sứ của Thiên Chúa không phải tìm danh vọng cho riêng mình. Chính những yếu đuối đó mà thánh nhân sau này khẳng định tiếp: tôi vui sướng khi thấy mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, khi gặp hoạn nạn, khi bị bắt bớ, khi ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì chính khi tôi yếu là khi tôi mạnh. Vâng, Thánh Phaolô, kinh nghiệm của Ngài là thế. Với Thiên Chúa, với sức mạnh của Thiên Chúa thì không có gì có thể cản trở được. Đó cũng là kinh nghiệm của ngôn sứ Ezekiel, chúng ta thấy trong bài đọc 1. Đây là một vị ngôn sứ tư tế của đền thờ, được phái đi để kêu gọi dân chúng ăn năn trở lại với Gia-vê, và vì vậy gặp rất nhiều chống đối. Vị ngôn sứ này kêu gọi dân chúng hãy bỏ trái tim cằn khô để mặc lấy trái tim thịt, để trở về với tình yêu thương và sống yêu thương theo gương của Gia-vê. Thế nên ông đã phải gặp sự chống đối, và Gia-vê nói với ông sự chống đối đó là bình thường thôi. Cha ông chúng đã nổi lên chống lại ta, những đứa con mặt dày mày dạn lòng chai đá này, nhưng ta sai người đến với chúng. Ezekiel nói đến cái kinh nghiệm được sai đi của mình và khẳng định ông đã đi bằng sức mạnh của Gia-vê. Thần khí nhập vào tôi và cho chân tôi đứng vững. Vâng, trước biết bao nhiêu những chống đối đó, ông vẫn có thể đứng vững vì có sức mạnh của thần khí. Trước biết bao nhiêu những cản trở đó, ông không nản lòng và không bỏ cuộc bởi vì có sức mạnh của thần khí. Ông sẽ phải có một trách nhiệm để hiện diện giữa dân Chúa, để Thiên Chúa làm công việc của Ngài, để trở thành một công cụ nói lên lời của chân lý. Chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng sẽ luôn biết rằng có một sự ngôn sứ đang ở giữa chúng. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào bài tin mừng. Dĩ nhiên Đức Giê-xu là một vị ngôn sứ tuyệt hảo trên tất cả những vị ngôn sứ. Và việc Ngài ngày hôm nay trở về quê hương của mình, gặp sự cản trở, cũng cho chúng ta thấy được bài học đó. Con đường đi theo Chúa, con đường trở thành ngôn sứ không phải luôn luôn thuận lợi. Đức Giê-xu trở về quê quán, những người này nhận ra nơi Ngài một chân dung đặc biệt, một nhân vật trong lời ăn tiếng nói, trong ngôn ngữ mà họ không nức lời ca, họ đã nức lời ca ngợi. Nhờ đó ông được khôn ngoan đến thế, nhờ ông có thể nói được những điều như thế, nhờ đâu ông có thể làm được những phép lạ như thế. Ấy thế nhưng dân Do Thái, những người của Nazareth đã chối từ người, và lý do họ chối từ là bởi vì họ nghĩ đến những lợi ích của riêng họ. Họ chối từ bởi vì không vượt ra khỏi một thứ thành kiến bình thường, bởi vì cậu Giê-xu vẫn là bạn bè bấy lâu nay ở giữa họ. Hình ảnh cái ngôn từ bác thợ mộc cho một chút chế nhạo, một chút khinh thường, một người thợ bình thường, một người thợ mộc. Đấy không phải là con của đại bác thợ mộc Giuse sao? Đó không phải là người ở với chúng ta bấy lâu nay sao? Và những người Do Thái vấp ngã vì người. Chúng ta nhớ đến ơn gọi ngôn sứ mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống cũng đều được kêu gọi để đem những giá trị của tin mừng vào trong cuộc đời. Mỗi người chúng ta cũng đều được kêu gọi để làm cho lời của Chúa được vang vọng đến khắp ngang cùng ngõ hẻm. Lời đó thường sẽ bị cản trở bởi vì lời đó đòi hỏi người ta phải thay đổi, nên chúng ta không lạ gì khi gặp những khó khăn. Nhưng chúng ta vẫn mạnh dạn và rút ra được bài học trong cuộc đời của Thánh Phaolô: chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Để rồi chúng ta luôn xác tín ơn của Thiên Chúa luôn ban đủ cho chúng ta, và nhờ sức mạnh của thần khí Chúa trong chúng ta luôn đứng vững vượt qua mọi thử thách gian truân.